chị ấy luôn như vậy, cô nói. Muốn bảo vệ người khác đến mức biến mọi người thành học sinh. Bà Hồng vuốt mép khăn, nó sợ nói sớm sẽ làm Vi bị kéo về nhà, còn nói muộn thì danh dự không cứu được. Có thể chị ấy đúng về nguy cơ, nhưng cách làm vẫn sai, không ai phản đối. Họ mở lối gác mái trước, cầu thang sắt hẹp, bụi phủ dày trừ một đường dấu chân của Quân. Trên trần phòng Yến có cửa kỹ thuật vừa đủ một người chui qua. Mai yêu cầu Quân xuống trước, mở chốt trong rồi đứng sang một bên. Cánh cửa chính bật ra sau 12 năm. Mùi đầu tiên không phải ẩm mốc mà là gỗ thông, nỉ cũ và dầu máy. Cây piano đứng sát cửa sổ, nắp phủ bụi nhưng bàn phím sạch vì các phím vẫn chuyển động hàng tuần. Bộ tự chơi nối dưới đàn bằng những thanh kéo mảnh, 6 cuộn giấy xếp trong hộp gỗ, mỗi cuộn đánh số bằng bút xanh, phòng gần như nguyên vẹn, giá nhạc còn mở. Chiếc váy xanh lam Yến thường mặc treo sau cửa. Trên bàn là 7 phong bì, ghi tên Mai, Vi, Quân, bà Hồng, mẹ, người sẽ mua căn nhà và người nghe bản cuối. Mai không mở ngay, cô đi một vòng, chụp ảnh vị trí mọi vật. Dưới piano có dấu kéo lê mới do Quân bảo trì, tủ âm tường khóa. Trên tường là bảng ghim chi chít hóa đơn sửa đàn, bài tập học sinh và sữa đồ nốt nhạc. Ở chính giữa bảng có một câu, âm nhạc không thuộc về người nghe to nhất, nó thuộc về người đã tạo ra điều cần được nghe. Mai mở phong bì mang tên mình. Mai, nếu em đọc thư này, nghĩa là chị không kịp tự nói, hoặc chị lại hèn theo cách luôn gọi là bảo vệ em. Chị xin lỗi vì cả hai. Chị không viết để nhờ em minh oan. Chị viết vì có một cái tên phải được trả lại, nhưng người mang tên ấy phải là người quyết định có nhận hay không. Chị đã đứng tên bản nhạc của Vi với sự đồng ý của em ấy trong 6 tháng. Kế hoạch là dùng tên giáo viên để qua vòng xét duyệt, rồi đổi hồ sơ trước buổi diễn. Đó là một lựa chọn sai dù mục đích đúng. Chị đã nghĩ mình hiểu hệ thống hơn một cô bé 18 tuổi nên có thể cầm hộ quyền của em ấy. Khi Vi đổi ý vì sợ gia đình, chị lại giữ im lặng. Sự im lặng ấy tạo khoảng trống cho ông Lâm lấy tác phẩm. Nếu em tìm được Vi, đừng đưa em ấy lên sân khấu để sửa tên cho chị. Hãy hỏi em ấy muốn gì. Còn em, đừng sống nốt phần đời chị bằng cách ghét chị. Em không nợ chị một lời tha thứ. Mai dừng đọc. Những dòng cuối ngoài đi. Yến đã biết chính xác lỗi của mình. Điều ấy không làm Mai bớt giận. Nó chỉ khiến cơn giận có hình dạng khác. Không còn là bức tường chống lại một người chị hoàn hảo hay tội lỗi, mà là nỗi đau dành cho một con người vừa yêu thương vừa sai lầm. Trong phòng bì có một thẻ nhớ. Thẻ chứa 6 file quét cuộn nhạc, danh sách hóa đơn và một đoạn video ngắn. Yến ngồi trước camera, tóc dài buộc thấp, váy xanh lam, ngón út tay phải hơi cong trên đầu gối. Gương mặt chị gầy hơn trong ký ức của Mai. Chào em, Yến nói. Nếu em đang xem, chị đoán em đã mắng tất cả mọi người một trận. Họ đáng bị mắng. Chị cũng vậy. Mai bật cười qua nước mắt.